Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 28 tháng 1, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco tại Panama. Tiếp đến, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ kể lại câu chuyện một nhà thờ vùng nông thôn được hồi sinh nhờ bí tích thánh thể. Bây giờ Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một cặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 đã kết thúc tốt đẹp sau 6 ngày tiến hành tại Panama, đặc biệt với sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong 4 ngày cuối. Sáng Chủ nhật hôm qua 27 tháng Giêng lúc 8 giờ sáng, Ngài đã cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34, và sau đó, lúc 10 giờ rưỡi, Ngài đến thăm mái ấm người Samaritano nhân lành, là nơi đón tiếp và săn sóc các bệnh nhân bị nhiễm HIV, SIDA, neo đơn và nghèo. Tại đây, các bệnh nhân được chữa trị về y khoa, đồng thời được nâng đỡ về tâm lý và tâm linh. Cuối cuộc viếng thăm tại đây, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật vào lúc quá 4 giờ tại sân vận động Roman Fernandez Juan Diaz, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và cảm ơn gần 30.000 người thiện nguyện đã góp phần vào việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Sau đó, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Tocumen để đáp máy bay trở về Roma. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha từ chiều tối thứ Bảy vừa qua, với buổi canh thức lúc quá 6 giờ giờ địa phương. Cùng với thánh lễ bế mạc, đây là một trong hai sinh hoạt nổi bật nhất của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Buổi canh thức diễn ra tại công viên Thánh Gioan Phaolô II, quanh gọi là Metro Park, công viên Metro, cách tòa sứ thần tòa thánh ở Panama gần 25 cây số và cách bờ Thái Bình Dương gần 1 cây số rưỡi. Khu vực này có thể đón tiếp 700.000 người. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã dùng xe Papa Mobile để cùng với Đức Tổng Giám mục sở tại José Domingo Ulloa tiến qua các lối đi để chào thăm 600.000 bạn trẻ và tín hữu địa phương trong bầu không khí rất tưng bừng và nồng nhiệt. Các bạn trẻ vẫy cờ quốc gia của họ và reo hò khi xe Đức Thánh Cha đi qua. Trong khi đó, ca đoàn và ban nhạc hùng hậu trình diễn các bài ca của những Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ trước đến nay để nói lên sự liên kết giữa các biến cố quan trọng này. Sau cùng là bài ca Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này.
Thường lệ, buổi canh thức là một sự nối kết giữa các phần trình diễn, chứng từ, huấn dụ của Đức Thánh Cha, chầu mình Thánh Chúa và kinh nguyện kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã cùng với năm bạn trẻ đại diện năm châu tiến lên lễ đài và mọi người đã xem trình diễn hoạt cảnh cây sự sống, kể lại cuộc đời của một thanh niên, từ lúc sinh ra trong một gia đình cho đến khi bị sự ác cám dỗ, rồi anh trở về với sự thiện, với sao chuỗi mân côi và thánh giá trong tay và lời giúp đỡ gửi đến những người khác. Mọi người cũng lần lượt nghe ba chứng từ, trước tiên của một gia đình, rồi đến một bạn trẻ đã từng nghiện ngập ma túy, một thanh nữ người Palestine. ông bà Rogelio và Erika de Buchtron kết hôn từ 22 năm nay và có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Trong đó, Ines là bé gái út mới được 2 tuổi 8 tháng. Bà Erika kể, khi được 42 tuổi, con lại có thai mà không ngờ, nhưng Chúa đã có những chương trình khác cho gia đình con. Đó là một cuộc mang thai có nhiều rủi ro. Đến tuần thứ 17, bác sĩ xác nhận với con là bào thai bị triệu chứng đau. Khi có thai trong quý thứ 2, thì con bị té. Có lẽ cú ngã ấy là điều báo trước những gì mà con phải sống làm sao đó để nâng đỡ con gái của chúng con trong tiến trình phát triển của bé. Bé là một người bị lệ thuộc và được hội nhập vào xã hội. Suốt trong thời kỳ mang thai ấy, chúng con phó thác trong tay Chúa và xin vâng theo ý Chúa. Trong thâm tâm, chúng con vẫn hy vọng bé sẽ sinh ra bình thường, nhưng chúng con đã đón nhận ý Chúa trong tình thương yêu. Đối với các bậc cha mẹ như chúng con, vì nhiều lý do, thật là một hy sinh lớn khi chấp nhận một đứa con bị bệnh hoặc bị một khuyết tật nào đó. Khi Ines sinh ra, chúng con đã quyết định yêu thương con hết lòng và không phân biệt với những đứa con đã sinh trước. Những người con khác của chúng con cũng đã đón nhận em gái út bị tật nguyền với trọn tình thương. Và bà Erika kết luận rằng, chúng con cảm tạ Chúa vì Ines sinh ra. Chúng con chọn tên này cho bé để tôn kính Thánh Agnes khi còn trẻ tuổi, đã trở thành vị tứ đạo vì yêu mến Chúa Kitô và Thánh Nữ là bổn mạng của những người trẻ, những người đính hôn và cũng là một dấu chỉ của sự thanh khiết.
Chứng từ thứ hai của anh Alfredo Martinez Andrion, một thanh niên cựu nghiện ngập được phục hồi. Alfredo sinh tại thành Colón, năm nay 20 tuổi và là con cả trong 7 anh em. Năm 16 tuổi vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình, nhiều khi chẳng có gì để ăn, nên Alfredo phải bỏ học ra đi làm đường xá với cha. Nhưng rồi dự án này cũng thất bại, vậy là anh lâm vào tình trạng chẳng được học hành, cũng chẳng có công ăn việc làm. Vì thế anh bắt đầu dùng ma túy. Alfredo chẳng đi nhà thờ, và rồi thế giới ma túy đưa anh vào tù. Một năm sau, anh được trả tự do và cố gắng cải tiến, nhưng không có người giúp đỡ, nên Alfredo lại rơi vào nạn nghiện marijuana, và vấn đề tiếp tục kéo dài. Anh bị một phần gia đình từ khước. Alfredo đi tìm một lối thoát với thánh giá trong tay. Anh tìm đến trung tâm Thánh John Paul II, và tại đây, anh tìm được nơi cư ngụ, được nâng đỡ, và được một điều rất quan trọng là các anh em khác khích lệ anh trên con đường phục hồi. Alfredo kể, họ dạy con tín thác nơi Chúa, và qua đó con tín niệm nơi tha nhân. Niềm tin này ngày nay còn tiếp tục giúp con trên hành trình và không đánh mất hy vọng. Và bây giờ con ở đây chiến đấu cho gia đình con, vì con là sự nâng đỡ kinh tế duy nhất cho gia đình. Con muốn nói với các bạn trẻ thế giới rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta là chủ những hành động của mình, nhưng nếu chúng ta ở với Chúa thì mọi sự sẽ trôi chảy.
Chứng từ thứ ba của cô Nimen Ode, người Palestine đến từ một vùng bị xung đột. Cô cho biết mình là một người nhút nhát, nhưng cũng là một con chuột trong thư viện vì có tính tò mò. Cô hoàn tất việc học với ý nghĩ rằng điều quan trọng nhất trên đời là làm sao đạt được các kiến thức. Cho dù cô là một tín hữu Kitô tại miền Palestine, nhưng trong thực tế, cô chẳng quan tâm gì đến tôn giáo cũng như các nơi thánh quanh vùng của cô. Cô đến từ một vùng có nhiều vụ chà đạp các nhân quyền sơ đẳng nhất. Vì thế cô nghĩ, tốt hơn nên xa tránh Kitô giáo để khỏi bị phiền phức. Nimen chẳng hề quan tâm tới đức tin trong đời sống thường nhật, nhưng do vậy cô vẫn tò mò muốn biết về ý tưởng Thiên Chúa và ý tưởng này thu hút cô. Cô kể lại, năm 2016, con tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia. Trong cuộc du hành, con đã quyết định và đã thực hành một hành vi đức tin. Ngày 23 tháng 7 năm 2016, con xưng tội và rước lễ lần đầu tiên với tâm hồn tràn đầy niềm tin. Con cũng gặp những người được Chúa gửi đến, và ba người trong số họ đã trở thành linh mục. Trong chuyến bay trở về nhà, con đã được giới thiệu cuốn sách Kitô đầu tiên mà con đọc. Đó là cuốn Tự Thú của Thánh Augustino. Sau cuốn đó, con đọc nhiều cuốn khác nói về lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa và về ý nghĩa của đời sống Kitô. Cùng năm 2016, con đã đăng ký theo học một lớp thần học. Đối với con, Ngày Quốc tế Giới Trẻ chỉ là khởi đầu. Khúc quanh thực sự là khi con hiểu rằng Chúa Giêsu yêu thương con như thực trạng của con, với tất cả những khuyết điểm của con. Con cảm thấy Chúa đã tìm thấy con trong một điều duy nhất, trong đó con đang ẩn nấp, đó là các cuốn sách. Và giờ đây, 3 năm sau, con ở Panama này, sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn con trong cuộc hành trình sắp tới. Và cô Niemen nói, hỡi các bạn trẻ trên thế giới, biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ này có thể là một khúc quanh trong cuộc đời của các bạn. Ngày hôm nay, các bạn đừng ra đi mà không để Chúa Giêsu thay đổi điều gì đó nơi các bạn. Hãy tín thác nơi Chúa và để Chúa đi vào cuộc đời các bạn. Các bạn sẽ không bị thất vọng.
Trong bài huấn dụ tiếp đó, diễn giải ý nghĩa chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy noi gương mẹ Maria qua lời thưa xin vâng, xin xảy đến cho tôi như lời sứ thần. Đây không phải là một thái độ chấp nhận thụ động hoặc là cam chịu, nhưng là lời chấp nhận của người muốn can dự, dấn thân, chấp nhận rủi ro với xác tín mình là người mang một lời hứa. Sự chấp nhận và ước muốn phục vụ mạnh mẽ hơn những nghi ngờ và khó khăn. Đức Thánh Cha dùng nhiều kiểu nói thích ứng với giới trẻ là những người dấn thân nhiều trong việc sử dụng các mạng xã hội. Ngài đề cao mẹ Maria là influencer của Thiên Chúa, người của Thiên Chúa có ảnh hưởng trên nhân loại. Và từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đón nhận cuộc sống như nó xảy ra trong niềm tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói:
Esta tarde también escuchamos cómo el sí de María hace eco y se multiplica de generación en generación.
Tối hôm nay chúng ta cũng nghe lời thưa xin vâng của mẹ Maria âm vang và nó gia tăng mạnh mẽ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Noi gương mẹ Maria, nhiều bạn trẻ đã liều và dấn thân được sự hướng dẫn của lời Chúa hứa. Cảm ơn anh chị Erica và Rogelio vì chứng tá của anh chị. Anh chị đã chia sẻ những lo sợ, những khó khăn và tất cả sự rủi ro trải qua trong khi chờ đợi Ines, người con của anh chị. Điều gây ngạc nhiên là anh chị nói rằng, khi con của chúng con sinh ra, chúng con đã quyết định hết lòng yêu thương con. Trước khi bé sinh ra, đứng trước tất cả những thông tin và khó khăn, anh chị đã đi đến quyết định và nói như mẹ Maria, xin xảy ra cho chúng con. Anh chị đã quyết định yêu thương con, đứng trước một cuộc sống của người con cái anh chị mong manh, yếu ớt và cần được giúp đỡ. Câu trả lời của anh chị là xin vâng. Anh chị đã tin rằng thế giới không phải chỉ được dành cho những người mạnh mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thưa xin vâng với Chúa, có nghĩa là can đảm đón nhận cuộc sống như nó xảy ra, với tất cả sự yếu đuối và nhỏ bé, và nhiều khi với tất cả những mâu thuẫn và thiếu ý nghĩa. Với cùng tình yêu như Erica và Echelio đã nói, có nghĩa là đón nhận tổ quốc, gia đình, các bạn hữu của chúng ta như thực trạng của họ, cả những yếu đuối và bé nhỏ của họ, đón nhận cuộc sống được biểu lộ cả khi chúng ta chào đón tất cả những gì không hoàn hảo, tinh tuyền, nhưng không vì thế mà không đáng yêu.
Đức Thánh Cha cũng cảm ơn anh Alfredo vì chứng từ mà anh đã can đảm chia sẻ với mọi người. Ngài đặc biệt chú ý đến sự kiện Alfredo không còn được lui tới trường học, không nghề nghiệp và cũng chẳng có công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống chúng ta sẽ không có cội rễ nếu bị bốn cái không. Không có việc làm, không có học vấn, không có cộng đoàn, không có gia đình. không thể tăng trưởng nếu không có những gốc rễ vững mạnh giúp đứng vững và bám vào đất. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những người lớn phải tự hỏi, đâu là những gốc rễ chúng ta đang mang lại cho những người trẻ? Thật là dễ phê bình người trẻ và than trách họ, trong khi chúng ta không cho họ cơ hội được làm việc, được giáo dục và được cộng đoàn nâng đỡ để họ bám vào đó và mơ ước tương lai. Nếu không có học vấn thì khó lòng ước mơ tương lai. Cũng vậy, nếu không có công việc, gia đình và cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, chúng ta biết rõ, không phải cứ nối mạng suốt ngày là chúng ta cảm thấy mình được nhìn nhận và yêu thương. Cảm thấy mình được coi trọng và được mời đến một cái gì đó là điều lớn hơn là ở trên mạng. Có nghĩa là tìm được những không gian trong đó với đôi tay, với con tim và với đầu óc. Các bạn có thể cảm thấy là thành phần của một cộng đoàn rộng lớn hơn đang cần các bạn và cả các bạn cũng cần cộng đoàn ấy.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến những người kêu trách, lẩm bẩm đối với tha nhân, đặc biệt là đối với những người trẻ. Và Ngài nhắc đến tấm gương của Thánh Gioan Bosco, người không đi tìm kiếm những người trẻ ở nơi xa xăm hoặc là đặc biệt, nhưng đã học cách nhìn tất cả những gì xảy ra trong thành phố với đôi mắt của Thiên Chúa. Và do đó, Thánh nhân cảm thấy bị xúc động trước hàng trăm trẻ em và người trẻ bị bỏ rơi, không được học hành, không có việc làm và cũng chẳng có bàn tay thân hữu của một cộng đoàn nâng đỡ. Nhiều người sống trong cùng thành phố và nhiều người phê bình những người trẻ ấy, nhưng họ không biết nhìn chúng với đôi mắt của Thiên Chúa. Trái lại, Thánh Bosco đã làm và biết đi bước đầu tiên, nghĩa là đón nhận cuộc sống như đó đang diễn ra. Và từ đó, Ngài không sợ đi bước thứ hai là kiến tạo cho các em một cộng đoàn, một gia đình. Trong đó, với công việc và học hành, các em cảm thấy được yêu mến. Đó là cung cấp cho các em những cội rễ để bám vào, hầu có thể tiến lên trời. Đức Thánh Cha nhắc đến và đề cao bao nhiêu tổ chức và trung tâm như trung tâm Thánh Gioan Phaolô II mà anh Alfredo đã nói. Họ đang tìm cách đón nhận sự sống đang xảy ra với tất cả những khía cạnh và phức tạp, vì họ biết rằng đối với cây có hy vọng nếu nó bị cắt tỉa đi thì vẫn mọc tiếp và những mầm của nó không ngừng tăng trưởng. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha nhiều lần bị ngắt quãng vì những tiếng vỗ tay hưởng ứng của các bạn trẻ.
Phần kế tiếp của buổi canh thức là thờ lại mình Thánh Chúa. Liền trước đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ diện đối diện với Chúa Giêsu, hãy cởi mở tâm hồn với Chúa, cầu xin Chúa thúc đẩy để đón nhận cuộc sống với tất cả những mong manh, bé nhỏ, yếu đuối và cả vẻ đẹp của cuộc đời. Các bạn đừng sợ nói với Chúa Giêsu rằng cả chúng con cũng muốn tham dự vào lịch sử yêu thương của Chúa trong thế giới. Thinh lặng bao trùm toàn khu vực một lát lâu. Rồi một số ý nguyện được xướng lên bằng nhiều thứ tiếng, cầu cho các gia đình, cho đời sống tu trì, cho các linh mục và các thừa sai. Buổi canh thức kết thúc với phép lành mình Thánh Chúa do Đức Thánh Cha ban và kinh nguyện dâng lên mẹ Maria. Hàng trăm ngàn bạn trẻ ngủ lại tại chỗ để tham dự thánh lễ bế mạc sáng Chúa Nhật hôm sau.
Sáng sớm hôm qua 27 tháng Giêng, các bạn trẻ ở lại công viên Thánh Gioan Phaolô II ở Metro Park đã được đánh thức và động viên để chuẩn bị sẵn sàng tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha, ngày cử hành lúc 8 giờ. Ngài đã có mặt tại đây từ lúc 7 giờ rưỡi để đi xe qua các lối đi chào thăm mọi người. Số tham dự càng đông thêm so với 600.000 người đã dự buổi canh thức tối thứ Bảy hôm trước, vì có thêm nhiều giáo dân từ các nơi ở Panama và các nước láng giềng đến dự. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giáo mục José Domingo Ulloa của Tổng giáo phận Panama sở tại đã ngỏ lời nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha và xác tín rằng kinh nghiệm hiệp thông giáo hội và sự canh tân tinh thần và mục vụ mà chúng con đã trải qua cùng với vị đại diện Chúa Kitô sẽ ghi đậm cuộc sống của mỗi người chúng con. Sự phong phú của đức tin được sống trong vui tươi và hy vọng qua bao nhiêu bạn trẻ nói với chúng con rằng có hy vọng, có thể thực hiện được những giấc mơ và khát vọng của chúng con. Một giai đoạn mới trong công cuộc loan báo tin mừng tại đại lục này, trong đó giới trẻ thúc đẩy chúng ta trở thành một giáo hội đi ra bên ngoài với khuôn mặt trẻ trung và được đổi mới, không sợ gặp gỡ thế giới để loan báo tin mừng với lòng hăng say của các môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 480 hồng y và giám mục thuộc các đại lục và hàng ngàn linh mục. Và trong số các tín hữu hiện diện có Tổng thống Panama cũng như Tổng thống của 5 nước Trung Mỹ khác, cùng với Tổng thống Bồ Đào Nha, các quan chức chính quyền Panama. Các bài đọc được lấy từ Chủ nhật thứ ba thường niên, trong đó có bài tin mừng theo Thánh Luca, thuật lại việc Chúa Giêsu và hội đường đọc sách thánh và giải thích, rồi kết luận. Hôm nay, đoạn kinh thánh mà anh chị em vừa nghe được ứng nghiệm.
Trong bài giảng, dựa vào câu nói của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến đặc tính cụ thể, ngày hôm nay, tính chất hiện tại của sứ điệp tin mừng, của lời Chúa hứa và cảnh giác trước quan niệm cho rằng lời hứa ấy chỉ có giá trị đối với tương lai và không liên hệ gì tới hiện tại. Ngài áp dụng vào các bạn trẻ và nói,
incluso ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa, pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente.
Các bạn trẻ thân mến, cũng có thể xảy ra cho các bạn như vậy mỗi khi các bạn nghĩ rằng sứ mạng của các bạn, ơn gọi của các bạn, thậm chí cả cuộc sống của các bạn là một lời Chúa hứa chỉ có giá trị đối với tương lai chứ không liên hệ gì tới hiện tại. Như thế, làm người trẻ đồng nghĩa với một thứ phòng đợi, trong đó người ta chờ đến lượt của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, một trong những thành quả Thượng Hội đồng Giám mục mới đây là sự phong phú nhờ có thể gặp gỡ và nhất là lắng nghe giữa các thế hệ, phong phú nhờ trao đổi và nhận thức rằng chúng ta cần nhau. Chúng ta cần cố gắng tạo những phương thế và không gian để dấn thân mơ ước và kiến tạo ngày mai ngay từ hôm nay. Nhưng chúng ta cần làm điều đó không phải một cách đơn độc, trái lại cùng với nhau liên kết kiến tạo một không gian chung. Các bạn trẻ thân mến, vì các bạn không phải là tương lai nhưng là hiện tại của Thiên Chúa. Chính Chúa triệu tập và gọi các bạn vào các cộng đoàn và thành thị của các bạn để ra đi tìm kiếm các ông bà ngoại, những người lớn, mời gọi các bạn đứng lên và cùng với những người lớn thực hiện giấc mơ mà Chúa đã mơ ước cho các bạn. Không phải ngày mai, nhưng là lúc này, vì nơi nào có kho tàng của các bạn, ở đó có con tim của các bạn. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng với lời nhắc nhớ tấm gương xin vâng của mẹ Maria. Ngài nói, trong tất cả những ngày này, lời thư xin vâng của mẹ Maria đặc biệt đồng hành với chúng ta như một nhạc đệm. Mẹ không những đã tin nơi Thiên Chúa và lời Chúa hứa như một điều có thể thực hiện được. Mẹ đã tin vào Chúa và can đảm thưa xin vâng để tham dự vào hiện tại của Chúa. Mẹ cảm thấy có một sứ mạng và mẹ yêu mến và điều này đã quyết định tất cả.
Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Farrell, người Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nhắc đến tầm quan trọng của những ngày quốc tế giới trẻ. Đức Hồng Y nói, theo văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, ngày quốc tế giới trẻ cũng là cơ hội giúp các bạn trẻ sống kinh nghiệm hiệp thông và đức tin, chắc chắn giúp họ đảm nhận trong tinh thần trách nhiệm chỗ đứng và sứ mạng của họ trong xã hội và cộng đồng giáo hội. Kính thưa Đức Thánh Cha, đối với bao nhiêu người trẻ đang đứng trước Ngài hôm nay, và bao nhiêu người trẻ khác đông đảo hơn đồng hành với chúng ta trong những ngày này qua các phương tiện truyền thông, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một kinh nghiệm hiển dung, trong đó họ cảm nghiệm vẻ đẹp, tôn nhan Chúa, và đã đưa ra những chọn lựa quan trọng trong cuộc sống của họ. Những thành quả quan trọng hơn của những kinh nghiệm này sẽ được thấy rõ hơn trong cuộc sống thường nhật. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã hướng dẫn chúng con trong cuộc lữ hành quốc tế này. Tiếp lời Đức Hồng Y Farrell, Đức Thánh Cha đã dâng lời cảm tạ Chúa vì đã ban cho mọi người được chia sẻ những ngày quốc tế giới trẻ này. Và Ngài đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của Tổng thống Panama, ông Juan Carlos Varela Rodriguez, cũng như các vị Tổng thống các nước khác và chính quyền. Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục giáo phận Panama, José Domingo Ulloa và các giám mục khác, cũng như tất cả những người đã cộng tác để giấc mơ Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại nước này trở thành thực tại. Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn các bạn trẻ và nói, tôi xin các bạn đừng để những gì các bạn đã sống trong những ngày này bị nguội đi. Các bạn hãy trở về giáo xứ, cộng đoàn, gia đình, nơi các bạn hữu của mình và thông truyền kinh nghiệm này để những người khác cũng được rung động vì sức mạnh và niềm vui của các bạn. Cùng với mẹ Maria, các bạn hãy tiếp tục thưa xin vâng đối với giấc mơ mà Chúa đã gieo vải nơi các bạn. Và chính Đức Thánh Cha loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ lần tới sẽ được tổ chức tại Fatima, Bồ Đào Nha vào năm 2022. Đoàn trẻ người Bồ Đào Nha có mặt tại buổi lễ đã reo mừng và vẫy cờ quốc gia của họ. Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Và trước khi rời địa điểm hành lễ, Đức Thánh Cha còn chào thăm và cảm ơn 40 vị ân nhân người Panama đã hỗ trợ tài chính cho việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Và tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đến thăm mái ấm người Samaritano nhân lành, như chúng tôi đã nói. Và ban chiều cùng ngày Chủ nhật, lúc quá 4 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và cảm ơn gần 30.000 người thiện nguyện đã góp phần chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Và sau đó, Ngài đã ra phi trường quốc tế Tocumen của thành phố Panama để đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến sẽ tới phi trường Champino lúc gần 12 giờ trưa. Chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị trong buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, phần lớn các tin tức tôn giáo đều quy vào hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco tại Panama và Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại đây, nhưng cũng có một số tin tức đáng chú ý khác từ phía Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ. Hôm thứ Năm, 24 tháng 1, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 2 tháng 6 năm nay với chủ đề Chúng ta là chi thể của nhau. Từ các cộng đoàn mạng xã hội đến cộng đoàn nhân loại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi dùng các mạng xã hội để kiến tạo tình hiệp thông với ý thức chúng ta cùng họp thành một thân thể và là chi thể của nhau, thay vì dùng các phương tiện này để chia rẽ, gây oán ghét và thù hận dựa trên sự dối trá. Đức Thánh Cha ghi nhận tầm quan trọng và sự lan rộng của Internet và các mạng xã hội trong đời sống con người ngày nay. Đó là nguồn kiến thức và những tương quan giữa con người với nhau. Tuy nhiên, cũng không thiếu những khía cạnh tiêu cực do các mạng xã hội. Đó là nơi dễ bị những tin tức giả mạo và xuyên tạc, xâm nhập và lan tràn. Các dữ kiện cá nhân nhiều khi bị lèo lái để mưu lợi về chính trị hoặc kinh tế, không tôn trọng nhân vị và các quyền của họ. Đức Thánh Cha đi từ hình ảnh mạng để tiến tới hình ảnh cộng đoàn như một mạng liên đới, trong đó con người được mời gọi lắng nghe và đối thoại dựa trên sự sử dụng ngôn ngữ trong tinh thần trách nhiệm. Ngài cảnh giác rằng, cộng đoàn mạng xã hội không nhất thiết đồng nghĩa với cộng đoàn con người, vì cộng đoàn mạng xã hội nhiều khi chỉ là một tập hợp những cá nhân biết nhau qua những sở thích, quan tâm, và những mối liên hệ đó rất yếu ớt. Ngoài ra, nhiều khi, trong các mạng xã hội, căn tính dựa trên sự đối nghịch đối với người khác hoặc với các nhóm khác, người ta tự định nghĩa đi từ những gì chia rẽ hơn là những gì liên kết, tạo nên những ngờ vực và đủ loại thành kiến về chủng tộc, phái tính và tôn giáo. Xu hướng này nuôi dưỡng những nhóm loại trừ sự khác biệt, nuôi dưỡng cá nhân chủ nghĩa vô độ và rốt cuộc cổ võ cái vòng luẩn quẩn của oán ghét.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại sự cô lập qua các mạng xã hội, có hiện tượng những người trẻ trở thành những ẩn sĩ xã hội, trở nên hoàn toàn xa lạ với xã hội chung quanh. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh thân mình và các chi thể mà Thánh Phaolô đã dùng để nói về những quan hệ hổ tương giữa con người. Ngài viết cho các tín hữu thành Ê-phê-sô: anh chị em hãy bài trừ dối trá và mỗi người hãy nói sự thật với tha nhân, vì chúng ta là chi thể của nhau. Là chi thể của nhau chính là động lực sâu xa khiến Thánh Tông Đồ nhắn nhủ hãy bài trừ gian dối và hãy nói sự thật. Nghĩa vụ bảo tồn sự thật phát sinh từ đòi hỏi không được phủ nhận tương quan hiệp thông với nhau. Thật vậy, sự thật được tỏ lộ trong tình hiệp thông. Trái lại, dối trá là sự phủ nhận do ích kỷ, không nhìn nhận mình thuộc về thân mình. Đó là phủ nhận không hiến mình cho tha nhân, và như thế là đánh mất con đường duy nhất để tìm lại chính mình. Thứ Ba, 22 tháng Giêng, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Benedito Ausa, người Philippines, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới tình trạng nhân đạo tại miền Gaza và các lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Đức Tổng Giám mục Ausa đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại cuộc thảo luận mở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngài cũng kêu gọi quốc tế quảng đại đáp lại tình trạng thiếu hụt tài chính của cơ quan Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine ở Trung Đông, gọi tắt là UNRWA, hồi năm ngoái. Ngài nói, việc trợ giúp cho những người túng quẫn nhất luôn luôn phải được coi là trọng hơn những tính toán chính trị, và việc trợ giúp cho những người tị nạn Palestine phải được tiếp tục mà không bị ngăn cản bao lâu tình hình chưa được giải quyết. Do quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không tài trợ cho tổ chức UNRWA nữa, cơ quan này lâm vào tình trạng khó khăn, nhiều trường học có nguy cơ bị đóng cửa. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Ausa tái kêu gọi Israel và Palestine mở lại cuộc thương thuyết để đạt tới một thỏa thuận và một câu trả lời cho những khát vọng hợp pháp của cả hai dân tộc, bảo đảm sự sống chung giữa hai quốc gia và đạt tới một nền hòa bình vốn được chờ đợi và mong ước từ lâu. Sự liên kết hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là điều rất quan trọng và cần thiết để đạt tới mục tiêu vừa nói, cũng như thăng tiến hòa bình trong toàn vùng.
Hội nghị thần học do Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức cùng với Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã tiến hành từ ngày 21 đến 24 tháng 1 vừa qua tại Bangalore, Ấn Độ, về đề tài Đức tin Kitô trong một bối cảnh đa văn hóa. Tham dự hội nghị này tại Đại học Y khoa Thánh Gioan ở Bangalore có 18 giám mục và 22 thần học gia Ấn Độ. Phái đoàn của Bộ Giáo lý Đức tin do Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, hướng dẫn cùng với Đức Tổng Giám mục Augustino Di Noia, đồng Tổng thư ký của Bộ và một số chức sắc của Bộ này, và Đức Tổng Giám mục Giambattista Di Quattro, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ. Đầu hội nghị, Đức Hồng y Ladaria đã nói về ơn gọi đặc thù của nhà thần học trong việc thăng tiến đức tin Công giáo. Tiếp đến, trong năm phiên họp, các tham dự viên lần lượt đề cập đến một số thách đố mục vụ đối với giáo hội ngày nay như ý nghĩa ơn cứu độ Kitô trong một thế giới đa nguyên, một số suy tư về sứ điệp của thư Placuis Deo, đẹp lòng Thiên Chúa, do Bộ Giáo lý Đức tin soạn và gửi các giám mục trên thế giới hồi đầu tháng 3 năm ngoái, năm 2018, về một số khía cạnh của ơn cứu độ Kitô. Những thách đố do tình trạng đa văn hóa ở Ấn Độ, loan báo tin mừng và cộng tác liên tôn, những nền tảng kinh thánh và giáo phụ, sống đức tin Kitô trong một bối cảnh liên tôn và đa văn hóa.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin kể lại câu chuyện một nhà thờ nông thôn được hồi sinh nhờ bí tích thánh thể. Làm thế nào để đưa đời sống tâm linh trở lại những vùng quê mà Thiên Chúa dường như đã bỏ đi?
bằng cách mở lại các nhà thờ của chúng ta. Đó là lời của bà Catherine de Mastre, đang sống cùng với ông Alain, chồng của bà, tại một ngôi làng nhỏ ở trung tâm Somme. Cặp vợ chồng này, với một đức tin mạnh mẽ, đã cố gắng để đưa Chúa Giêsu trở lại trung tâm của ngôi làng. Kể từ năm 2016, bí tích thánh thể được đặt hàng ngày trong nhà nguyện nhỏ của họ. Đó là câu chuyện về một cuộc phiêu lưu tâm linh. Nằm dọc theo con đường băng qua ngôi làng nhỏ có 30 người. Ngôi nhà nguyện của Longuet được xây dựng vào thế kỷ thứ 18, không có gì đặc biệt về dáng vẻ bên ngoài. Tuy nhiên bên trong, một ngọn đèn màu đỏ nhỏ cho biết là thánh thể được đặt hàng ngày. Một sự hiện diện hiếm hoi trong khu vực mà có nhiều nhà thờ và nhà nguyện đóng cửa, bởi vì sự thiếu vắng các linh mục và các tín hữu đi tham dự thánh lễ. Bà Catherine de Maistre và chồng của bà có một ngôi nhà đối diện với nhà thờ ở phía bên kia đường, là người gốc Paris. Khi nghỉ hưu, họ đã quyết định đến Longuet thường xuyên hơn, là những người thực hành đạo và rất tích cực trong giáo xứ ở Paris. Đôi vợ chồng vẫn ngần ngại định cư ở ngôi làng này lâu hơn vì thiếu sự trợ giúp thiêng liêng. Trong nhiều thập kỷ, ngôi nhà thờ được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuliano đã bị đóng cửa và chỉ mở cửa mỗi năm một lần, vào thứ hai phục sinh, ngày lễ Thánh Bổn Mạng. Truyền thống mở cửa vào ngày lễ Thánh Bổn Mạng đã tồn tại từ lâu, dù gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một linh mục để cử hành thánh lễ. Nhưng ý tưởng định cư ở Longuet luôn lẩn quẩn trong đầu óc họ. Bà Catherine kể lại với cung giọng đầy nhiệt tình. Một ngày nọ, vợ chồng chúng tôi đang đi dạo và đột nhiên tôi có một trực giác. Tôi nghe thấy tiếng chuông ngân vang từ xa xôi và tôi tự nhủ, cần phải đặt Chúa Giêsu lại vào vùng đất của chúng ta. Chúng ta phải mở các nhà thờ và nhà nguyện, không có giải pháp nào khác. Ý tưởng đó chưa biến khỏi tâm trí bà. Vài tuần sau, bà xin một cuộc hẹn với tổng đại diện của giáo phận Amin. Bà kể tiếp, tôi nói với ngài tất cả những gì tôi nghĩ và nói rằng chúng tôi phải mở lại các nhà thờ để đưa Chúa Giêsu trở lại miền quê của chúng tôi. Đầy tham vọng, bà Catherine còn đi xa hơn nữa và yêu cầu đặt mình Thánh Chúa trong nhà nguyện nhỏ của Longuet để tổ chức chầu thánh thể hàng ngày. Một cánh cổng sắt lớn được rèn dựng trước ca đòn để bảo vệ thánh thể. Với điều này, bà Catherine hy vọng rằng vị tổng đại diện sẽ chấp nhận. Nhưng vị tổng đại diện đã thận trọng, không trả lời ngay được lập tức, nhưng yêu cầu bà cùng với những người khác cầu nguyện cho ý chỉ này. Không bị nản lòng, được hỗ trợ bởi vị linh mục mới của giáo xứ, bà Catherine mời một số người cùng bà cầu nguyện trong nhà nguyện. Một ngày kia, ngạc nhiên xảy đến. Bà Catherine kể, đó là một buổi sáng tháng 12, trời lạnh, nhà thờ đóng băng và chúng tôi có 15 người. 15 người đã đến cầu nguyện với hy vọng nhìn thấy Chúa Giêsu trở lại miền quê nhỏ bé của chúng tôi. Chúng tôi đã được mãn nguyện. Thế rồi từ điều này sang điều khác, cuộc phiêu lưu tâm linh tiếp tục và nhóm nhỏ quyết định gặp nhau mỗi tháng một lần để cầu nguyện và tham dự thánh lễ theo thỏa thuận với linh mục. Sau 5 tháng, phép lạ xảy ra. Linh mục đó đã nói với vị tổng đại diện về nhóm nhỏ này. Một ngày nọ, cha tổng đại diện gọi cho họ và nói, ngày mai tôi sẽ trao cho anh chị em mình Thánh Chúa. Mọi người tràn ngập cảm xúc và vui mừng. May mắn thay, mọi thứ đã sẵn sàng để nhận mình Thánh Chúa. Bà Catherine tâm sự cách cảm động. Chồng tôi đã chuẩn bị mọi thứ mà không biết liệu chúng tôi có bao giờ có mình Thánh Chúa không. Nhưng chúng tôi đã có niềm tin. Do đó, ông ấy đã sửa chữa nhà tạm, lắp đặt điện, đặt đèn đỏ. Đến hôm nay đã được 2 năm rưỡi, thánh thể hiện diện ngày đêm trong nhà nguyện, và thánh lễ được cử hành ở đó mỗi tháng một lần. Với giờ chầu thánh thể, mỗi ngày, ông Alain đến mở cửa và đóng cửa nhà nguyện. Một cuộc phiêu lưu đã sinh hoa kết trái khi ngày càng nhiều người bước vào nhà nguyện, thường bị đóng cửa này. Bà Catherine không ngần ngại nói về một phép lạ. Khi chúng tôi đi vắng, thì một trong những người hàng xóm sống gần nhà thờ đến mở cửa và đóng cửa. Tuy nhiên, đó là một người chống giáo sĩ. Ông ấy không bao giờ đi lễ và không bao giờ muốn đến nhà thờ. Nhưng xúc động khi thấy di sản của làng quê mình hồi sinh, ông đồng ý giúp đỡ. Hiện nay, ông ta mở cửa và đóng cửa khi cần thiết và thậm chí đã đồng ý làm một chân nến. Một ngày nọ, không nói lời nào, ông ấy đã đặt chân nến trong nhà nguyện. Một buổi chiều chúng tôi đã nhìn thấy nó, được chiếu sáng bởi hai ngọn nến. Thật cảm động vô cùng. Bà Catherine có rất nhiều chứng từ, chỉ cần mở cuốn sổ ghi chép các ý cầu nguyện và xem những ngọn nến đã được đốt, đủ hiểu rằng có sự quan tâm thực sự từ các tín hữu cũng như các cư dân làng quê này. Dù là tín đồ hay không, nhiều người được đánh động trước ý tưởng nhìn thấy nhà thờ nhỏ bé của họ, ký ức dịu dàng về thời thơ ấu, giờ đây được mở cửa hàng ngày. Những người khác hòa giải với đức tin hoặc khám phá diệt chầu thánh thể lần đầu tiên. Bà Catherine chia sẻ, một ngày nọ, một phụ nữ trẻ bước ra khỏi nhà thờ và nói với tôi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi hoàn toàn bị thay đổi. Ngày nay, những nhóm nhỏ khác được thành lập, ví dụ như những người phụ nữ cầu nguyện cho các em nhỏ với Đức Mẹ, như được minh họa trong một khung kiến màu để xin mẹ gìn giữ con cháu của họ. Với sự thành công mà đã mang đến một dấu hiệu hy vọng thực sự, bà Catherine hy vọng rằng sáng kiến này sẽ được các giáo xứ khác thực hiện theo. Với nhóm nhỏ của mình vào thứ Sáu, bà cầu nguyện với ý chỉ này và thích lặp lại câu nói rất hay của vị linh mục của mình. Chúng ta cầu nguyện cho người dân của giáo xứ. Chúng ta cầu nguyện rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại làng quê của chúng ta. Đây là một thông điệp đẹp về hy vọng. Nó chứng minh rằng việc đóng cửa các nhà thờ không phải là không thể tránh được.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.